Đó là kế là Phật mới đáp, từ đây thì đáp, tức là Ngài đáp, trước đáp là giải về cái vô minh. Đó. Tức là Ngài bảo này Thiện Nam Tử, Đấng Pháp Vương Vô Thượng có môn Đại Đà La Ni. Đại Đà La Ni tức là Đại Tổng Trì đó, tên là Viên Giác. Từ đó lưu xuất tất cả chân như thanh tịnh, Bồ Đề Niết Bàn và Ba La Mật đem trao giải cho hàng Bồ Tát. Thì nhân địa phát khởi ban đầu của tất cả Như Lai á, là điều nương nơi cái giác tướng thanh tịnh mà chiếu soi tròn khắp, mà hằng dứt sạch vô minh thì mới thành Phật đạo. Đó. Như vậy tức là cái nhân địa mà phát khởi ban đầu của chư Như Lai đó thì đều là nương nơi cái giác tướng thanh tịnh mà chiếu soi nó tròn khắp đó, cho nên dứt sạch vô minh chứ không gì khác. Đó, tức là phải dứt sạch vô minh. À, thì ở đây chữ Pháp Vương Vô Thượng, Pháp Vương tức là vua Pháp, tức là tôn xưng Đức Phật là bậc vua ở trong Pháp. Vua trong Pháp tức là sao? Tức là tự tại đối với tất cả Pháp. Phật thì tự tại đối với tất cả Pháp, không bị một cái Pháp nào nó chướng ngại hay nó che mờ, mà là bậc vô thượng nữa thì tức là không còn ai trên. Đó. Còn mình thì đối với Pháp là bị nó che mờ, bị nó chướng ngại, tức là bị nó trói. Còn Đức Phật thì tự tại đối trong tất cả Pháp, cho nên mới xưng là Pháp Vương. Đó. Thì Ngài gọi là có môn Đại Đà La Ni, tên là Viên Giác. Đà La Ni tức là dịch là tổng trì đó, tức là nó gom giữ tất cả. À, mà thêm chữ đại nữa thì vậy tức là không có gì mà ra khỏi nó. Tức là nó tổng trì, nó gom giữ hết tất cả, mà là còn lớn nữa, thì tức là không có gì ra khỏi nó hết. Vậy thì cái môn này là ở đâu mà nó siêu như vậy? Đó. Cho nên nếu mà giải thích chữ nghĩa một hơi thì mình thấy nó cứ nằm trên chữ nghĩa thôi. Cho nên nếu mà giải chữ nghĩa thì với tổng trì đó thì nó tức là nó gom giữ, và trong tổng trì đó nó cũng có nhiều thứ, tức là tổng trì nó có là trong đó, hoặc là nó đa tự, tức là nhiều chữ, hoặc là một chữ, hay là không chữ, không đó thì giải một hơi. Nhưng mà rồi nếu mà giải trên chữ nghĩa không thì mình không thấy cái tổng trì đó là ở đâu. Đó. Cho nên ở đây thì cái tổng trì đó tên là Viên Giác, không đó, tức là đây là chỉ cho cái tánh viên giác ở nơi tâm của tất cả chúng sanh. Cái đó thì nó tổng trì là nó gom giữ tất cả, không có gì ra khỏi nó. Đó. Cho nên chân như Bồ Đề, Niết Bàn, các Ba La Mật cũng đều từ đó mà lưu xuất. Tức là không có gì ra khỏi nó. Tức là chân như thì cũng từ đó, Bồ Đề thì cũng từ đó, nghe là từ tánh viên giác đó mà nó lưu xuất thôi. Thì đây là những cái tên khác thôi. Niết Bàn cũng vậy, rồi các Ba La Mật cũng vậy, thì cũng từ trong đó mà ra. Chứ nếu rời cái đó ra thì thành ra là chân như Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật ở trên văn tự. Đó. Còn cái chân như Bồ Đề, Niết Bàn mà thật sự gọi là sống đó là ở ngay trong cái tánh giác ở nơi tâm của tất cả chúng sanh chứ không gì khác. Đó. Cho nên như vậy thì chỗ này á là coi như là Phật là lấy hết ruột gan để mà đem chỉ cho đại chúng Bồ Tát hết á, chứ không còn giấu gì nữa đó, không? Đó là lộ ra hết á, không? Thì khéo mà nắm lấy chỗ này thì đó là cái căn bản tu hành thành Phật, không? Cho nên gọi là đây là cái nhân địa mà phát khởi ban đầu của chư Như Lai, tức là các đức Phật mà tu hành thành Phật đó, thì cái nhân địa ban đầu đó là từ chỗ này. Mà cái nhân địa này là cái gì? Đó là y nơi cái giác tướng thanh tịnh ở trong tánh viên giác đó, nó chiếu soi tròn khắp, mà hằng dứt hẳn vô minh, chứ không gì khác hết. Cái giác tướng thanh tịnh tức là cái gì? Tức là cái giác mà nó lìa tất cả tướng, tức là nó thanh tịnh, cho nên lìa tất cả tướng, nó không có lẫn lộn với cái gì khác hết. Thì cái giác đó nó mới chiếu soi được tròn khắp, thì chính nó đó, y nơi cái đó thì nó dứt sạch hẳn hết vô minh, thì thành Phật, không? Tức là nó ở ngay nơi, không? Nghĩa là ở trong cái ánh sáng viên giác, không? Mà luôn luôn nó không có gián đoạn, đó, đó mà thì như vậy đó thì nó mới dứt hẳn vô minh, không? Tức là giác, nhưng mà giác luôn luôn, giác là liên tục, cho nên gọi là nó tròn khắp đó. Tròn khắp tức là chỗ nào là cũng chiếu soi, là cũng giác hết, chứ không phải là có chỗ này mà không có chỗ kia, tức là không có để cho quên mất hay gián đoạn cái viên giác. Chứ còn nếu mà để cho gián đoạn, tức là vừa có hở, không? Vừa có hở ở chỗ nào đó thì tức là bất giác rồi. Mà bất giác tức là vô minh nó chen vào thì không thể gọi là dứt hẳn hay là dứt sạch vô minh. Tức có hở là có vô minh nó chen. Cho nên ở đây là nó tròn khắp, nó luôn luôn, nó không có gọi là xen hở. Thì y nơi cái giác tướng thanh tịnh đó mà mới dứt sạch hết hẳn cái vô minh thì thành Phật chứ không gì khác. Ở đây nói như vậy đó thì Ngài mới giải thích rõ cái thế nào là vô minh. Thì đây là chỗ mà mình phải nghe cho thật kỹ để mà tu hành đó, không? Lâu nay nhiều khi là mình cứ hiểu mà hiểu theo danh từ, theo chữ nghĩa thôi, không? Nghe nói vô minh thì mình hiểu vô minh là nó không sáng, là nó tối tăm, là nó mê lầm gì đó, không? Nhưng mà rồi hiểu theo chữ nghĩa thì nó cũng không có dính dáng gì, cho nên là phải nghe nhận cho kỹ để mà thực sự mình tu hành, chứ không phải là mình học chữ nghĩa. Thì đây là Ngài dạy vô minh là gì, tức là thế nào là vô minh. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay nhiều thứ điên đảo, giống như người mê lạc thấy bốn phương đổi chỗ, vọng nhận bốn đại làm tướng tự thân, cái bóng duyên nơi sáu trần làm tướng tự tâm, ví như người bệnh mắt thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai. Tức là vô minh là gì? Thì Ngài nói đây là tức là cái chỗ mà tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đó là nhiều thứ điên đảo, thấy không? Tức là cái điên đảo mê lầm đó, gọi là giống như là thấy bốn phương mà nó đổi chỗ, tức là khi ở mê lầm đó thấy phương đông mà lầm là phương tây, phương nam lầm là phương bắc, tức là cái lầm chứ không gì khác hết. Cho nên gọi là vọng nhận, không? Bốn đại làm tướng tự thân, rồi cái bóng duyên theo sáu trần làm tướng tự tâm, tức là lầm hai cái này, tức là lầm cái ngã về thân, cái ngã về tâm chứ gì khác hết. Thì lâu nay thì người ta cứ tưởng là vô minh đó làm cái gì nó kiên cố, nó ngự trị nơi con người, nó sai khiến con người, cho nên gọi là lưu chuyển ở trong sanh tử mà mình không thể ra khỏi được. Cho nên tưởng tượng nó là cái gì ghê gớm lắm, không? Nhưng mà không ngờ đó chỉ là cái là điên đảo hư vọng thôi. Đây Phật gọi là điên đảo hư vọng, giống như là gọi là hoa đốm ở trong hư không, không? Hoặc là mặt trăng thứ hai, mà nói nó gọn hơn như là cái lầm về bốn phương mà nó đổi chỗ đó thôi. Thấy lầm phương đông là phương tây, phương nam là phương bắc, không? Rồi thấy ngược trở lại, phương đông là phương đông, phương tây là phương tây, thì là hết lầm chứ không gì khác hết. Cho nên như vậy thì cái vô minh đó nó không có thật thể, chỉ là cái lầm thôi, không có gốc gác gì hết. Như là mình đi ban đêm rồi thấy lầm, cái tưởng là phương đông là phương tây, rồi phương nam là phương bắc, đó là cái tưởng thôi chứ không có thật thể. Chứ còn nếu mà vô minh mà nó có thật thể á thì chắc là chúng ta là khó mà tu hành giải thoát được. Tức là nó có thật thể rồi thì phải phá nó, mà nó là thật rồi thì làm sao phá, làm sao trừ nó, cho nên vậy thì khó mà tu giải thoát được. Cho nên là còn ở đây bởi nó không thật, thấy không? Cho nên mình giác thì nó hết, chứ không phải lo là nó không hết. Cho nên đó là mình có đầy đủ cái niềm tin để mình tiến, thấy không? Thì rõ ràng cũng giống như là cái người mà lầm phương hướng, lấy phương Đông làm phương Tây, rồi cái thì thấy trở lại đúng phương Đông là phương Đông, phương Tây phương Tây thì hết lầm, vậy thôi. Cho nên ở đây Phật gọi là điên đảo đó, không chữ điên đảo rất là hay mà cũng rất là chính xác, không điên đảo tức là thấy lộn ngược, không mà thấy lộn ngược tức là cái lấy cái này mà lộn qua cái kia, lấy ngược hoặc lấy giả làm thật, không đó, còn cái thật thì lầm với cái giả đó, gọi là lộn ngược. Khi thấy đúng trở lại đó thì hết điên đảo. Vậy thì mình ở đây thì cái vô minh mà gọi là vô minh điên đảo của chúng sanh của chúng ta ở đây á thì là cái gì? Thì đây là Phật dạy là có hai phần. Một á, không là vọng nhận bốn đại làm tướng tự thân, không tức là vọng nhận cái thân bốn đại này làm ta, đó là vô minh. Rồi vọng nhận cái bóng mà duyên theo sáu trần á, làm tướng tự tâm, tức là vọng nhận cái tâm mà duyên nơi bóng dáng sáu trần đó làm ta, thì đó là vô minh. Chúng nghĩa vậy thì vô minh nói cho gọn hơn là chấp ngã, chúng nghĩa thấy là ta, không phải thực là ta mà thấy là ta, thì đó là vô minh. Như vậy thì xét kỹ lại hiện tại đây á, để có ai mà sống ra ngoài cái này không? Cho nên chỗ này là chỗ phải xét kỹ lại, không? Bởi vì chính nghĩa là mỗi người hiện tại ai cũng đang sống như vậy đó, tức là đang sống trong cái vô minh đó, không? Cho nên rồi mới đi vào trong luân hồi. Bây giờ đây là phải ứng dụng quán chiếu thực sự, không? Gọi là bằng chính cái trí tuệ ở nơi tự tâm của mình, không? Chứ không phải là chỉ hiểu trên văn tự thôi. Nhiều người á học là quá rồi, có khi thì hiểu, gọi là hiểu quá quen rồi, cho nên mà nghe tới chỗ này á thì cứ tưởng tượng đó, chỗ này là tôi hiểu quá rồi, không? Nhưng mà thực sự á, xét cho thật kỹ á, thì đúng là không mấy người mà đã thực hiểu, hiểu quá rồi, nhưng mà cái đã hiểu đó là hiểu trên văn tự, trên chữ nghĩa, không? Cái hiểu của Phật, của Tổ, không? Rồi mình lấy đó là cái hiểu của mình thôi. Cho nên đó, hiểu đó thì nói thì hay đó, phân tích chữ nghĩa thì nghe cũng giỏi đó, nhưng mà thật sự thì chưa có nghĩa là phá được vô minh, là cũng là ở trong vô minh thôi. Cho nên đó chưa phải là thật sự hiểu. Cho nên đây là mình phải thật sự ứng dụng rồi quán chiếu, không? Bằng chính cái trí tuệ nơi tự tâm của mình, để tự mình mà thấy rõ thực sự như vậy đó, thì như vậy thì nó mới phá được cái vô minh, nó mới giải tỏa được cái mê lầm, thì đó mới thực sự là mình hiểu, không? Cho nên ở đây là phải xét thật kỹ, không? Ví dụ như bốn đại đó, thường gọi là nhận là cái bốn đại này làm cái thân của mình, tức là cái thân tứ đại này làm ta đó, thì coi như là ai ai là cũng đang sống ở trong đó, sống theo gọi là cái vô minh này đó. Cho nên hiểu, nhiều khi hiểu gì hiểu, nhưng mà cái đụng tới nó là cũng thành vấn đề đó. Thì bây giờ phải xét cho kỹ. Vậy thì bốn đại đó tức là đất, nước, gió, lửa. Mà đất, nước, gió, lửa là bốn cái thứ vô tri thôi, không? Đất cũng là cái thứ vô tri, nước cũng là thứ vô tri, lửa, gió cũng là cái thứ vô tri. Mà vậy mà thứ vô tri vậy đó mà là mình hay sao? Nó mình là cái vô tri hay sao? Đó phải xét cho thấu. Đó. Thì đó là bốn đại. Bốn đại mà nếu mà nói cho rõ hơn, không? Thì là mấy cái cục thịt, mấy cục xương, mấy sợi gân ở đây thì nó ràng rịch, nó cột lại, nó bao bọc đó, thì lấy cái đó làm mình chứ không gì hết đó. Cho nên đó gọi là cái lầm, gọi là cái vô minh đó, thì mình phải quán chiếu thường kỹ để mà thấu suốt được, để phá vỡ cái đó, tức là thấy được thật sự là cái lầm đó để mình giải tỏa. Bởi vì nó là cái tướng, không? Cũng là cái tướng gọi là cái tướng duyên hợp. Cho nên khi mà đủ duyên á thì nó tụ lại, khi hết duyên thì nó lại tan. Mà chính ngay khi tụ đó thì nó cũng đã mang sẵn cái tính ly ở trong đó rồi. Nghĩa là ngay khi mà nó tụ á, nó còn, nghĩa là nó còn hiện tại đây á, thì nó cũng đã mang sẵn cái tính ly, tức là cái tính lìa tan ở trong đó rồi. Chứ không phải mà đợi tới nó tan rã thì nó mới tan. Nghĩa là nó luôn luôn là nó hướng về cái chỗ lìa, cái chỗ tan rã. Cho nên cuối cùng, dù cho giữ cái nào, cũng có thể là bất cứ lúc nào, nó cũng có thể tan, nó cũng có thể lìa, chứ không thể nào tồn tại mãi. Đó. Như vậy mà bám vào nó, không? Đó. Tức là bám vào cái trống rỗng. Vậy thì gọi là cái gì là ta trong đó? Đó thì phải quán chiếu kỹ như vậy đó. Thì như vậy thì rõ ràng như vậy thì không phải là vô minh điên đảo là cái gì. Nhưng mà như vậy mà rồi ai cũng như ai, là cũng thường gọi là cũng tự hào, cũng gọi là ta đây, ta đây là hiểu biết, không? Rồi ta đây là sáng suốt, không? Rồi là đừng có đụng tới ta, không? Đó thì sống ở trong cái gọi là cái vô minh điên đảo như vậy mà mình không gọi là không thấy được cái lẽ thật, cũng không có hổ thẹn gì. Đó, cho nên ở đây là mình phải quán chiếu để mà cho thấu, nghĩa là tộc cái chỗ đó, nghĩa là cứ lầm, gọi là lầm bám vào cái gọi là cái thân xác này. Cho nên cái câu chuyện mà ông Tăng, gọi là ông Tăng tên là Vô Căn đó, ông cũng tu thiền, rồi một lần đó là ông nhập định 3 ngày luôn, tức là ngồi thiền luôn 3 ngày. Thì những người ở trong chùa thấy ông ngồi nghĩa là im lìm 3 ngày luôn vậy thì tưởng ông chết rồi, không? Thì thôi mới nghĩa là đem đi thiêu. Thiêu qua mấy hôm sau, khi mà thần thức của ông xuất định á, không? Thì xuất định cái thì trở lại tìm thân thể ông ra. Thiêu mất tiêu rồi, đâu còn thân thể để mà tìm nữa. Thì mới là chơi bới, không? Bơ vơ. Do đó mà cứ mỗi đêm đại chúng ở trong chùa đó lại thường cái thì nghe tiếng của ông trở về, ông đi tìm cái thân, rất tiếng nghe là kêu than rất là buồn thảm, không? Cứ đêm đêm thì nghe tiếng là ông nói là ta đâu rồi, ta ở đâu, cứ là đi tìm ta. Cho nên đại chúng trong chùa cũng bất an luôn. Thì hôm đó thiền sư Diệu Không là bạn của ông khi còn sống đó, tức là huynh đệ đó, thì biết rõ nghe cái chuyện này, thì ngài thiền sư Diệu Không đó mới đi đến ở trong chùa rồi nói với đại chúng là tối nay đó thì tôi sẽ ngủ ở trong cái phòng của ông Tăng Vô Căn, để mà khi ông ấy mà có đến đó thì tôi sẽ nói chuyện với ông. Vậy thì xin mấy huynh đệ đó hãy chuẩn bị cho tôi là một cái thau lửa, một cái thùng nước, thấy không? Rồi tôi sẽ làm cho ông ta hiểu rõ được cái gì là ta. Thì đêm đó thì ngài thiền sư Diệu Không đó đúng là đến trong phòng của ông, không? Thì dần dần ban đêm tới đêm mà tới dần dần về khuya thì đúng là ông Tăng Vô Căn này là ông lại hiện đến là tìm thân, rồi cũng kêu giọng gọi là thê thảm thiết tha đó, nghĩa là ta ư, ta đâu rồi, ta đi đâu rồi. Thì lúc đó thiền sư Diệu Không mới bình thản bảo ông ở trong đất đó thôi, tức là chỉ dưới đất á, không? Đã ông ở trong đất đó thì ông Tăng Vô Căn đó, ông nghe vậy thì ông liền chui vào trong đất, bởi vì lúc này á là không còn cái thân này, cho nên nó là qua gọi là thân gọi là trung ấm rồi, cho nên là lúc đó thì nó giống như là có thần thông, nó đi xuyên qua tường với vách, không? Không còn chướng ngại nữa, cho nên khi mà chỉ ở trong đất á thì ông liền chui vào trong đất, không? Rồi nghĩa là tìm tới tìm lui qua lại trong đó, tìm hồi lâu mới buồn bã mới trở ra nói trong đất không có ta. Tìm chỉ thấy đất thôi chứ đâu có thấy ta trong đó. Thì thiền sư Diệu Không mới lại bảo vậy thì có thể là ở trong hư không rồi, ông hãy đến trong hư không tìm xem, tức là chỉ ở trong hư không. thì ông Tăng Vô Căn đó, ông cũng liền tiến vào trong hư không. Lúc đó nó cũng đi vào trong hư không, cũng tự tại. Tức là đi vào trong hư không, cũng tìm tới, tìm lui một lúc, thì cũng thấy hư không rồi, đâu có gì đâu. Cho nên là cũng buồn bã, nói, ở trong hư không cũng không có ta. Ôi, thì vậy thì ta cuối cùng là ở đâu? Thì Thiền Sư Diệu Không đó, lại mới bảo tiếp, vậy thì chắc là ở trong nước đấy thôi, tức là chỉ ở trong cái thùng nước. Vậy thì tức là ông ở trong nước giống gì hết. Thì ông Tăng Vô Căn đó, ông cũng liền đi vào trong nước, cũng tự tại đi vào trong nước, rồi một lúc cũng buồn bã nói, trong nước cũng không có ta, vậy thì ta ở đâu? Thì Thiền Sư Diệu Không đó mới chỉ tay ở trong cái thau lửa. Thế là như vậy thì ông là ở trong lửa rồi chứ không đâu khác. Thì ông Tăng Vô Căn này ông cũng liền đi vào trong lửa, ông tìm. Vào trong lửa cũng không có cháy, lúc này đâu còn mang cái thân này. Nhưng mà rồi cũng vào đó thì cũng thấy lửa thôi, cho nên tìm cũng không được. Thì đến đây Thiền Sư Diệu Không mới bảo thật với ông Vô Căn, nói rằng, này, ông hay vào trong đất nè, rồi xuống nước, rồi ông cũng hay vào trong lửa, vào trong hư không, tức là ông còn tự do, tự tại, vào ở trong hư không. Như vậy mà ông còn muốn cần cái thân nhơ nhớp kia đó, là cái xác, không? Cái xác thôi, nó ở nơi nơi đều là chẳng có tự do, tự tại gì hết, thì để làm gì? Nghĩa là ông nghe nào bây giờ ông vào trong nước cũng được, vào trong đất cũng được, vào lửa cũng được, hay là tự tại trong hư không. Vậy mà ông không chịu khéo nhận trở lại, mà ông còn muốn nghĩa là đi tìm cái thân nhơ nhớp này, đó là cái xác thôi, nó là cái mà gọi là chướng ngại, không có tự do tự tại gì hết, nghe không? Thì vậy tìm cái nó để làm gì? Thì sau khi mà nghe xong vậy đó thì ông Tăng Vô Căn này ông chợt có tỉnh, không? Cho nên từ đó thôi là ông đi luôn. Lúc đó thì từ đó đại chúng trong chùa đó mới được yên ổn, hết bị gọi là não. Thì đó để cho thấy nghe là cái vô minh, cái điên đảo cứ bám chấp vào cái gọi là cái thân xác này đó, lấy đó làm mình, làm ta, không? Cho nên là mất nó là cứ đi tìm để mà bám, không? Cho nên cũng có một lần nghĩa là ngài Đặng Ấn Phong, không? Đặng Ấn Phong tức là đệ tử của Mã Tổ đó, cũng một lần cũng ngài Đặng Ấn Phong ngài cũng thiêu chết ông Tăng, thiêu chết ông Tăng. Thì rồi cái thì cũng đêm đến đó, thì ông Tăng cũng trở về, ông cũng đòi thân, ông cũng gọi là tìm thân. Thì gặp ngài Ấn Phong, ngài nói ông chết, ông tìm thân mà ông nói ông chết rồi, ông nên là trở về ông tìm thân, mà nếu thật sự ông chết á thì còn ai đi tìm đó, nếu mà thật sự ông đã chết rồi thì còn ai mà đi tìm thân đó. Như vậy thì ông còn biết đi tìm thân, vậy ông đâu có chết, chết là chết cái gì đó. Thì ngay đó thì ông Tăng ông tỉnh đó. Thì mà cho nên đó là cái lầm chấp, cái vô minh điên đảo của chúng sinh là như vậy. Bởi cứ bám chấp vào cái thân này cho nên cứ mất nó là tưởng đâu là mất mình, không? Cho nên chết tưởng đâu là cũng là chết cái mình, chết cái ta. Trong khi đó thật sự, không? Là mình tự tại, không? Tức là lúc đó là tự tại, vào nước vào lửa rất là linh thông, vào hư không cũng được, không? Sáng suốt như vậy mà không chịu nhận, cứ đi tìm cái xác này, cho nên đó là cái lầm. Cho nên ở đây khéo để mà quán kỹ lại, nghĩa là thân này á thì nó có chết đi, chết đi thì thiêu thành đống tro thôi, thì có gì là ta? Thì cần phải quán kỹ trở lại cho thấu cái vô minh này, thì cởi mở cái tình chấp ngã về thân. Đó là một điểm. Rồi điểm thứ hai á là cái chấp ngã về tâm, không? Đó. Tức là chấp cái bóng mà duyên theo sáu trần á làm tướng tự tâm, mà thì như vậy tức là cái tâm mà nô lệ vào trong cái trần, nô lệ vào trong các cái duyên, đó là cái bóng duyên theo sáu trần thôi, thì như vậy tức là nó bị nô lệ vào trong sáu trần, Thì nhưng mà cái đã là cái bóng duyên sáu trần này á, thì nó lại gọi là chợt có chợt không, không? À, khi nó duyên cái trần này á, thì có cái tướng hiện ra, rồi khi nó buông cái trần này cái nó hiện qua trần khác, thì tức là nó mất cái này rồi cái nó có qua cái khác, tức là luôn thay đổi, là chợt có chợt không, à, tức là sinh diệt vô thường. Đó. Tức là có duyên thì nó có, không duyên thì nó không. À, tức là cái tâm mà mình sống đang hiện tại đây, thấy không? À, tức là như mình tưởng về cái gì, mình nghĩ về cái gì thì nó có cái duyên đó, thấy không? Đó. Thì nó cũng không nằm ngoài sáu trần. Đó. Đó. Thì như vậy thì khi có duyên đó thì giống như là mình có biết, mình có hiểu, mà khi mất duyên, không có gì để nghĩ, không có gì để tưởng, thì mình thấy giống như là mất mình, là mất chỗ bám. Cho nên nó luôn luôn là nó phải cố bám theo duyên, là nó nghĩ nhớ đến duyên. Do đó cho nên ngồi mà yên yên lại một chút á, thì nó cũng nghĩ cái này, rồi nó tưởng cái kia, tức là luôn luôn là kiếm cái để duyên, do đó mà quên mất chính mình. Cho nên đó là cái lầm, cái điên đảo mà trong kinh Lương Nghiêm gọi là cái thức tinh nguyên minh đó, mà nó hay sanh các duyên mà các duyên bỏ sót nó đó, không? Tức là cái sáng suốt, cái rõ biết, không? Nó biết cái các duyên, nó biết cái này, biết cái kia, nhưng mà khi nó biết cái nào đó, không? Thì nó chỉ nhớ cái đó thôi mà nó quên chính nó. Cho nên đó là cái sống mất mình, là cái điên đảo. Chứ còn nếu là thực là tâm mình á, thì dù cho có duyên hay là không có duyên thì nó cũng vẫn có. Đó. Chứ nó đâu có lệ thuộc vào cái duyên như vậy. Bởi vì chính là tâm mình rồi. Tâm mình tức là lúc nào nó cũng phải hằng hữu, nó cũng phải hằng biết. Có duyên thì nó biết có duyên, không duyên thì nó biết không duyên. Chứ đâu phải là gọi là có duyên thì có, không duyên thì không. Đó. Thì rõ ràng đó là cái tâm bóng dáng, cái tâm mà lệ thuộc nơi duyên. Thì đó gọi là sống nô lệ, không? Cho nên đây gọi là sống mất mình, đó. Cũng gọi là sống vô chủ đó, không? Mà coi như là gần như là ở thế gian là ai là cũng đều sống theo kiểu đó, đó. Cho nên Phật gọi đó chính đó là vô minh chứ không gì khác hết, đó. Rồi cho đến những cái gọi là những cái kiến thức, những cái hiểu biết mà mình đã có đó, thì đó cũng là cái thứ gọi là cái thứ vay mượn từ bên ngoài thôi, chứ cũng không phải là thực tâm mình. Đó. Nhưng mà rồi ai cũng vậy, là cũng bám chấp vào cái này đó, làm mình đó, không? Cho nên đó là cái nhân mà gọi là đau khổ phiền não, không? Nghĩa là cứ bảo là cái thấy cái hiểu của tôi, không? Cho nên rồi mà là cái thấy cái hiểu của tôi á, thì từ lúc nào là nó là cũng đúng, cho nên là tôi thấy như vậy, không? Thì mà người khác mà thấy khác đi á, không? Là thấy là có vấn đề, không? Tức là tôi thấy như vậy là đúng rồi, thì người kia cũng vậy, cũng tôi thấy như vậy là đúng rồi, thành ra hai cái đúng gặp nhau á là sanh chuyện, tức là sanh có chiến tranh, có đau khổ, không? Mà thật sự á, đó là cái vai bượng, nghĩa là mới sinh ra thì đâu có những cái kiến thức hiểu biết gì, lớn lên đó là mới quân tập từ bên ngoài vào thôi, cho đến những cái gọi là những cái kiến thức mà gọi là về tôn giáo mà mình có ở đây thì cũng là mới quân tập sau này thôi, tức là lớn lên rồi mới có duyên được cái thì gặp Phật pháp, không? Rồi mới học rồi hiểu, không? Thì rồi mới có kiến thức tôn giáo, rồi lấy cái đó cũng làm mình nữa, không? Cho nên rồi chính cái gọi là cái chấp đó mà thành ra nó đau khổ với nhau. Cho nên câu chuyện mà trong kinh Niết Bàn gọi là cái câu chuyện mà người mù rờ voi đó, không? Nghe là ông vua mà thử cái đám người mù, bảo mỗi người đó rờ con voi xem rồi tả cái hình dáng cho ông, thì người rờ trúng cái cái bụng thì nó voi giống cái lu, người rồi chúng cái lỗ tai thì nó voi giống cái quạt, người rồi chúng cái đuôi thì nó voi giống cái chổi, rồi cái thì cãi nhau, không? Người nói voi giống cái chổi thì anh kia nó voi giống cái lu chứ sao nó cái chổi, anh nói bậy rồi. À, người kia thì nói lại, anh mà nói voi sao mà giống cái cột, tức là người bây giờ chúng cái chân đó nó voi giống cái cột, thì anh kia nó bậy rồi, voi thì nó giống cái chổi chứ sao giống cái cột được. À, rồi cứ cãi nhau. À, trong khi đó thì ông vua sáng mắt, ông nhìn thấy toàn thể con voi rồi, thì ông nghe cãi vậy thì ông chỉ cười thôi. Biết rằng cái đám người mù này nó không có thấy rõ gì hết, nó chỉ nghĩa là đụng đến một cái bộ phận thôi, không? Rồi nó cãi, không? Cho nên thấy không có toàn vẹn voi hết, cho nên chỉ cười thôi. À, chứ còn nếu như mà lúc đó đó mà ông vua đó ông cũng nhảy vào ông cãi với mấy người mù nữa thì sao? Thì ông là cũng mù luôn. Nhưng mà mình ở bây giờ đây á thì lại có trường hợp đó, tức là có khi nhiều khi đó cũng nhảy vào cãi luôn. Gọi là cho nên người mà còn ham cãi, thích cãi đó nha, là biểu hiện cái vô minh chấp ngã chứ không phải là trí tuệ. Cho nên đừng tưởng là hay là giỏi. À, nghĩa là thích cãi, không? Thích cãi tức là cứ cho là mình là hay là đúng thôi. À, thì đó là cái vô minh chấp ngã như đó. Nhưng mà cái hiểu của mình, cái thấy của mình đó, thì nó cũng góc cạnh thôi chứ không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng hết. Đó, cho nên hiểu được như vậy đó thì mới thấy được cái lầm của mình. Ở đây á, là những người mù này á, là không phải là họ tưởng tượng mà họ họ nói, tức là mỗi người đều có đụng đến con voi hết, tức là có chạm đến hết, nhưng mà chỉ là chạm đến một góc, một cạnh, một bộ phận thôi chứ không có thể mà thấy được toàn thể con voi, do đó mà cãi. Thì mình cũng vậy, có khi thì mình cũng có hiểu đó, nghe không? Cũng có khi cũng có kinh nghiệm đó, nhưng mà hiểu kinh nghiệm đó là cũng một góc cạnh nào đó thôi chứ không phải là toàn vẹn hết, cho nên chính cái đó mà thành cãi. Còn người mà thấy rõ, thấy trọn vẹn được cái lẽ thật rồi thì còn gì để cãi. Cho nên đó là cái kinh nghiệm để cho mình soi sáng lại chính mình. Cho nên ở đây thì Phật nói rõ như vậy thì cái lầm nhận cái thân, gọi là cái thân bốn đại này làm mình, gọi là làm tướng tử thân đó. Rồi cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần đó làm mình, làm ta, thì lầm nhận vậy đó thì đó là vô minh. Tức là đây là cái tình chấp ngã về thân tâm, tức là cái chấp ngã về thân tâm đó là vô minh. Mà chính cái vô minh này nó là cái như là nó thâm căn cố đế, không? Từ gọi là từ vô thủy kiếp đến nay, từ đời kiếp nào đến giờ không biết bao lâu, cho nên rồi cũng rất khó mà trừ sạch một lúc, tức là không dễ gì mà trừ sạch. Cho nên đây là phải nhờ đến căn bản trí của Bồ Tát Văn Thù đó thì mới phá nổi. Chứ còn mà nếu mà chỉ dùng cái trí hiểu biết của thế gian này, cái trí suy luận sanh diệt của mình hiện tại đây á, thì không phá nổi. Cho nên là phải, đây là căn bản trí của Ngài Văn Thù đó, thì mới nhổ tận gốc nó được. Cho nên chỗ này thì mình gọi là không có thể gọi là hời hợt, không thể mà dễ dàng được, mà phải thực sự gọi là ứng dụng tu hành quán chiếu thật kỹ đó. Cho nên tu hành mà thành Phật đó, không? Là cũng phải nghĩa là phá cái lầm chấp này là cái gốc, tức là phá cái lầm chấp ngã này là cái gốc, mà phá này á là phải y nơi cái gọi là cái giác tướng thanh tịnh mà chiếu soi tròn khắp đó, tức là cái trí giác ngay trong cái gọi là cái tâm thể của chính mình, tức là cái căn bản trí đó, y theo cái đó để mà soi phá cái lầm chấp này, đó là cái gốc. Cho nên vào đạo Phật không, là phải nhất định là phải đi qua con đường này, tức là phải đi qua con đường vô ngã để phá cái vô minh này. Chứ còn nếu mà trốn tránh con đường này là không thể được. Cho nên ai mà nói là tu hay, tu giỏi không, mà cái ngã còn to quá đó là chưa đáng tin. Anh nói tu hay quá, anh nói tu giỏi quá mà cái ngã cũng còn to quá đó thì thôi chưa đáng tin, phải xét lại. Đó là cái lẽ thật. Cho nên ở đây mở đầu vào, gọi là mở đầu vào viên giác đó, thì Phật dạy về cái rõ về cái vô minh chấp ngã để cho mình nghĩa là không có lầm. Nhưng mà một cái điều mà gọi là an ủi lớn cho mình đó là cái vô minh này nó lại không có thật thể, tức là do tưởng thôi. Cho nên đây gọi là giống như là hoa đốm ở trong hư không, hoặc là như là cái lầm bốn phương mà đổi hướng vậy thôi, tức là không có thực thể gì hết, hoặc là như là mặt trăng thứ hai. Nghe xét kỹ thì cái thân này á, thì ngay ban đầu á thì nó là có cái gì, cái ngay thân của mình đây thì ban đầu đó là có cái gì, ban đầu đâu có gì đâu, sau đó thì từ cái giọt máu của mẹ nó động lại đó, không thì lúc đó là chưa có gì, dần dần động lại rồi mới thành tụ tụ lại một chút, rồi nó mới có dáng chút, không rồi dần dần nó mới sanh ra, thì mới sanh ra đó thì cũng mới có mấy kilo thôi đó, rồi dần dần rồi mới dai mượn thêm 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 rồi mới to to lớn dần dần. Chứ mình xét kỹ ban đầu thì có cái gì đó. Rồi cái tâm này cũng vậy, khi mà chưa khởi nghĩ đó thì là có cái gì là xét thấu như vậy đó thì mới để thấu được cái gốc từ ban đầu. Cho nên đó là cái lầm thôi, thấy không? Rồi cũng như trong hư không, hư không thì làm gì mà có hoa đốm. Hoa đốm là cái bệnh mắt, thấy không? Rồi nó chó ra thôi, chứ làm gì hư không mà có hoa đốm. Cũng vậy mặt trăng thì làm gì mà có mặt trăng thứ hai. Cho nên vậy mà mình cố chấp, không? Cho nên đó là thật là vô minh. Cho nên trong kinh gọi là vọng chấp, không? Cho nên đây thì trong kinh là Phật mới bảo nè, này thiện nam tử, hư không thật không có hoa, mà người bệnh đó vọng chấp, do vì vọng chấp nên chẳng những lầm tự tánh của hư không này, rồi cũng lại mê luôn cái chỗ hoa sanh kia là thật có. Do đây mà vọng có luân chuyển nơi sanh tử nên gọi là vô minh. Tức là hư không thì vốn thật nó không có hoa, không làm gì mà có hoa được. Nhưng mà do người bệnh rồi thấy nó lăng xăng nó chó ra là cái thì vọng chấp vậy thôi. Cho nên đây gọi là do vọng chấp đó thì rồi chẳng những là lầm cái tự tánh hư không mà cũng mê luôn ở chỗ hoa sanh kia. Tức là cứ tưởng là hư không thì nó có sanh, có sanh hoa, rồi lại thấy nhiều hoa nó có thật sanh. Do thấy hoa có thật sanh á, rồi cũng thấy nó có thật diệt. Cho nên đó là cái lý do để mà luân chuyển trong sanh tử. Tức là thấy có thân này thật sanh rồi thân này thật tử, cho nên hơi sanh thì vui, tử thì buồn, rồi sợ lo, rồi cứ theo đó mà lưu chuyển. Cho nên đó gọi là vọng chấp thôi, nghĩa là vọng chấp có cái thân tâm này, rồi lấy đó làm cái chỗ sống của mình đó. Cho nên đó gọi là vô minh. Cho nên mình sống ở đây là sống trong hư vọng, sống mất gốc. Do đó mà trong kinh nói rõ, do vọng chấp nên chẳng những là lầm cái tự tánh hư không, không? Tức là hư không thì nó không có sanh, không? Nhưng mà cũng lầm nó, không? Tưởng là cho là nó hư không nó lại là có hoa, tức có sanh hoa, chứ vậy thì cũng không biết cái hư không luôn, không? Rồi cũng mê luôn có chỗ hoa sanh, cho là hoa nó có thật sanh. Thì chính như vậy đó, chính thì thấy có thật sanh rồi có, cho nên có thật diệt, đó là cái gọi là tức là cái thí dụ đó, tức là để mình chấp là thân này đó, thân này là có sanh rồi có diệt, do đó mà theo đó mà lưu chuyển trong sanh tử. Nghĩa là mình mê cái tự tánh viên giác, thì cái tự tánh viên giác nó là vốn không có một vật, nhưng mà khi mê nó rồi á thì mình đồng hóa nó với cái tướng thân tâm này, tức là đồng hóa cái tánh viên giác này với cái tướng thân tâm này. Cho nên cái thân tâm, cái thân tâm này nó có sanh thì mình tưởng đâu là thật sanh ra, rồi cái khi nó diệt thì cũng tưởng là thật diệt. Thật diệt tức là mình cũng mất cũng diệt theo nó luôn, do đó mà tìm thân tâm khác để mà bám, do đó cho nên đành luân chuyển trong sanh tử đó, chạy hoài chạy hoài đó. Cho nên đó gọi là cái mê lầm. Cho nên ở đây là Phật muốn nói thêm nè, này thiện nam tử, cái vô minh này á nó chẳng có thật thể như người ở trong mộng, khi mà đang mộng á thì chẳng phải là không, nhưng mà đến lúc tỉnh dậy á thì trọn không có gì, như cái số hoa đốm diệt ở nó hư không thì chẳng thể nói là có cái chỗ quyết định diệt. Vì sao? Vì không có chỗ sanh. Tất cả chúng sanh ở trong vô sanh mà vọng thấy có sanh diệt, thế nên nói là luân chuyển nơi sanh tử. Đó đó là cái đau của mình, là ở trong cái vô sanh mà rồi vọng thấy có sanh diệt, do đó mà cứ trôi đi, tức là bị chuyển theo ở trong cái sanh tử, thật là đau đớn. Bởi vì cái gọi là cái tánh viên giác đó, nó là xưa nay là nó không có sanh diệt, nó cũng không có một vật gì, mà bây giờ đồng hóa nó với cái tướng thân tâm này rồi, tức là đồng hóa nó với cái sanh diệt. Cho nên rồi hãy sanh thì cũng tưởng đâu là nó sanh, rồi diệt là cũng tưởng nó mất, do đó mà cứ tìm cái khác để mà bám, để mà bám, do đó mà cứ chạy chạy hoài mà chuyển. Do đó cho nên rồi không còn nhớ đâu là cái tánh duy giác nữa hết, giờ chỉ còn nhớ có thân tâm này thôi. Mà hiện tại trong đại chúng đây có phải vậy không? Ngồi đây chỉ còn nhớ có tướng thân tâm này thôi, chứ không còn nhớ đâu là tánh duy giác nữa hết. Trong khi đó thì cái ánh gọi là cái tánh duy giác nó vẫn luôn luôn nó hằng hữu ở trong đây, chưa từng thiếu vắng bao giờ hết. Cho nên ngài Triệu Pháp Sư ngài có một đoạn nói ở trong Triệu Luận đó, ông nói là pháp thân thì nó ẩn ở trong hình xác, còn cái chân trí thì nó ẩn trong cái duyên lự, không? Tức là cái pháp thân chân thật đó thì nó đang ẩn ở trong cái hình xác này nè, còn cái chân trí tức là cái trí chân thật đó thì nó ẩn trong cái duyên lự. Duyên lự tức là cái tâm mà duyên theo bóng dáng này đó. Như vậy thì ngay ở trong cái gọi là cái vô minh, không? Cái gọi là sanh diệt này vẫn có ngầm ẩn cái chân thật trong đó, tức là cái tánh nguyên giác cũng vẫn sẵn có đó chứ không mất bao giờ hết. Giờ mình khéo để mình nhớ trở lại, nhớ sao? Trong chứng đạo ca thì ngài Nguyên Giác ngài có hai câu là phóng tứ đại mạc bả tróc thì tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, không? Tức là buông bốn đại đừng nắm bắt thì trong tánh tịch diệt tùy ăn uống. Đơn giản ngay đây, can đảm buông bốn đại này, đừng bám víu vào nó, đừng nắm bắt lấy nó, thì liền đó là ở trong tánh tịch diệt, tức là trong cái niết bàn, trong cái vô sanh mà tùy ăn uống tự tại, tức là ứng dụng mà không có gì nghĩa là chướng ngại. Chỉ khéo ngay đây là buông buông cái bốn đại này, đừng có bám víu, đừng có nắm bắt lấy nó, thì ngay đó là tự tại. Cho nên thì đây mới chính là cái gốc chân thật của chính mình. Cho nên quá lâu nay thì rõ ràng là mỗi người đều gọi là sống mất gốc đó, cho nên là luôn luôn là sống bất an, sống lo sợ. Mình ở đây thì mỗi người, mỗi huynh đệ ở đây á thì cũng được cái duyên lành là được nghe Phật pháp, tức là nhờ Phật nhắc nhở, không? Để cho nhớ trở lại, sống trở về cái gốc, thì cái đó mới gọi là thực sống, không? Chứ còn không thì sống gọi là sống bơ vơ đó, sống lạc lõng, thì đó là sống trong cái vô minh, nó không gọi là phiền não đó. Nhưng mà khi mà nói tới cái chỗ này thì Phật lại sợ không, người mà nghe nói vô minh đó nó hay sanh ra các thứ gọi là điên đảo không, rồi lại chấp cho thật có một cái vô minh nó sanh ở trong tánh viên giác không, rồi lại muốn diệt nó không đó, cho nên rồi lại thêm cái lầm đó. Cho nên Phật mới nói cái vô minh đó nó vốn là không có thực thể, nó giống là như giấc mộng thôi không nghĩa là khi mộng á thì thấy như là có mình đi đây đi kia, làm việc này việc kia đủ thứ hết, nhưng mà khi tỉnh dậy á thì không có gì. Chứ nếu mà khi mà tỉnh dậy đó không mà mình còn lo mà đi tìm cái mộng ở đâu nữa đó, nó thì chưa thật tỉnh, gọi là chưa hết mộng không đó. Tỉnh mộng rồi thấy rõ không có gì đó, đó chỉ là mộng thôi. Cũng như vậy, khi mà người mà thật giác rồi thì cái vô minh hết, thật giác thì cái vô minh hết rồi, là còn đi tìm xem là coi đâu là cái chỗ vô minh nó dứt nữa đó, thì đó là chưa hết vô minh không. Cho nên ở đây thì Phật nói rõ trong mộng á, tức là cái vô minh này nó không có thật thể như người trong mộng thôi. Khi đang mộng á thì chẳng phải là không, nhưng mà đến lúc tỉnh dậy thì trọn không có gì. Rồi cũng như cái số qua đốm, qua đốm mà nó diệt trong hư không thì cũng không có thể nói là có cái chỗ quyết định là qua diệt đó. Bởi vì nó không thật có chỗ sanh, đó là chỉ là cái bệnh chấp rồi tưởng tượng vậy thôi, chứ không có thật sanh, nó không có gốc gác gì hết đó. Cho nên đó là cái lầm thôi. Cho nên người mà khéo thì quán kỹ chỗ này. Chứ còn thí dụ như là còn thấy có cái ngã bị phá đó, bị dẹp đó, không đó, thì cũng là chưa thật hết ngã đó. Thường mình nghe nói là cái ngã này nó là cái mà gọi là kiên cố không, nó là cái mà làm cho mình sanh tử luân hồi không, nó cái đưa mình đến phiền não đau khổ, cho nên là cố dẹp cố phá nó không. Vậy cho nên mình tưởng tượng là có cái ngã thật để mình phá đó, thì nhiều khi là lại thêm cái làm nữa không đó. Tức là nếu mà thấy thật có cái ngã để mình phá thì vậy là cũng là chưa hết ngã. Vậy tức là đem cái ngã này dẹp cái ngã kia thì có thêm cái ngã mới không. Cho nên chỗ này là chỗ mình phải hiểu cho kỹ, quán cho thấu không để mà không có làm lẫn